Dị năng trọng sinh, thiếu nữ bói toán thiên tài. Chương 382. Trận chiến ác liệt 4. Góc truyện audio.com. Dương Tử Mi chưa kịp vui sướng, bởi vì lúc này, đoàn quân độc vật của Kappa đã bao vây cô và sư phụ. Tuy rằng con mắt của Ngọc Thanh bị thương, nhưng công lực của ông không suy giảm, vẫy phất trần quét chết không ít độc vật. Có lẽ Kappa ăn chắc rằng Dương Tử Mi là con gái, trời sinh sợ rắn, cho nên bầy rắn trong quân đoàn độc vật đều tấn công Dương Tử Mi, có ít nhất mấy trăm con, lúc nhúc liên tục trước mắt cô thè lưỡi, phun nọc độc. Dương Tử Mi nổi da gà, nhưng cô không sợ hãi. Nếu không tiêu diệt đám độc vật này và tên quỷ hàng sư kia nhanh chóng thì không thể chữa trị mắt cho sư phụ được. Vì thế cô kết ấn liên tục, âm sát khí bắn ra liên tục từ ngón tay, mỗi một tia đều giết chết những con rắn độc đó. Đáng tiếc là phương pháp này quá chậm. Chị ơi, muốn bắt giặc thì phải bắt vua trước. Những con độc vật này đều bị quỷ hàng sư kia khống chế. Chỉ cần chị bắt được tên quỷ hàng sư kia, vậy thì không còn vấn đề gì nữa. Tiểu Thiên nhắc nhở, gã đã bước vào trong trận pháp của chị rồi. Dương Tử Mi nhìn lại, quả nhiên là thế. Cô nhanh chóng nhảy lên trên một cành cây, tạm thời tránh xa phạm vi tấn công của bầy rắn độc kia. Ngón tay kết ấn cắn lưỡi phun máu, liên tục vẽ bùa trong không trung. Thần binh cấp hỏa như luật lệnh, tật, bùm một phát, Kappa kinh ngạc phát hiện, chợt có ngọn lửa bùng cháy hừng hực bao vây quanh mình. Ông ta không hiểu, rốt cục thì đống lửa đó ở đâu ra. Thật ra thì, những ngọn lửa đó bắt nguồn từ trận pháp tam muội chân hỏa được Dương Tử Mi và Ngọc Thanh bố trí kỹ lưỡng, dựa theo hàng ngàn mạng người mà tên quỷ hàng sư kia mang trên lưng. Bình thường, chúng ta thường thấy bùa chú trên tay các đạo sĩ đột nhiên cháy mà không cần mồi lửa, đó chính là tam muội chân hỏa mà họ dùng để đốt lá bùa. Chẳng cần đạo hạnh cao siêu mà cũng có thể đốt bùa được. Nhưng, nếu muốn bố trí tam muội chân hỏa trận có lực sát thương rất mạnh thành công, vậy thì đẳng cấp cũng phải tầm cỡ như Ngọc Thanh. Dương Tử Mi khởi động tam muội chân hỏa trận, sau đó tiếp tục vẽ bùa trong không trung, thúc đẩy Thiên Cương Cửu Dương trận đằng sau tam muội chân hỏa trận. Thiên Cương Cửu Dương trận từ xưa đến nay chỉ thích hợp cho đồng nam thuần dương tu luyện. Cô là con gái, hơn nữa còn có âm sát khí rất nặng trong người, vốn dĩ không thích hợp để sử dụng Thiên Cương Cửu Dương trận. Hồi xưa lúc Ngọc Thanh dạy cô thậm chí có hơi lo ngại. Nhưng không hiểu sao, cô sử dụng trận pháp này lại hoàn toàn không thua kém những đồng nam thuần dương kia, thậm chí còn có một loại hiệu quả rất đặc thù, bởi vì cô có một ý tưởng rất thiên tài, kết hợp Thiên Cương Cửu Dương trận với Cửu Âm trận, hình thành Thái Cực Lưỡng Nghi trận. Cho dù là có 10 Ngọc Thanh cũng không thể phá giải trận pháp này được. Kappa không hổ danh là quỷ hàng sư hàng đầu Thái Lan. Hơn nữa, ông ta đã được sư phụ dạy dỗ từ nhỏ, từng chuyên nghiên cứu về trận pháp kỳ môn của Hoa Hạ. Ngày hôm đó, sư phụ của ông ta chiến đấu với huyền phái Hoa Hạ cũng bị tam muội chân hỏa tương khắc vây hãm, bởi vậy mà bị bỏng hơn nửa người. Do đó, sau khi trở về Thái Lan, sư phụ của ông ta đã hao phí công sức nghiên cứu xem làm cách nào để khắc chế được tam muội chân hỏa trận, hơn nữa lão còn tìm được phương pháp phá giải. Kappa là đệ tử đích truyền của lão, cho nên theo lẽ dĩ nhiên, lão đã truyền thụ phương pháp phá giải cho ông ta. Sau, góc truyện audio.com, khi Kappa nhận ra đây chính là tam muội chân hỏa trận y như lời của sư phụ, ông ta lập tức trở nên bình tĩnh, khống chế thuật thủy long đánh về phía ngọn lửa. Tam muội chân hỏa gặp nước nên tắt ngúm. Dương Tử Mi nhíu mày thật nhẹ, thật không ngờ rằng tên đạo sĩ Thái Lan này lại biết cách khắc chế tam muội chân hỏa trận của đạo gia bọn họ. Cách chương